Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Big Miss của hai sử gia khoa học Naomi Oreskes và Eric M. Conway, là một tác phẩm lịch sử chính trị và tư tưởng kinh tế về nước Mỹ thế kỷ 20. Cuốn sách khảo sát cách một niềm tin quen thuộc rằng thị trường tự do luôn tạo ra tự do và chính phủ gần như luôn là trở ngại đã được xây dựng, phổ biến và đưa vào đời sống công chúng. Theo lập luận của tác giả, đây không đơn thuần là sự phát triển tự nhiên của một học thuyết kinh tế. Nó là kết quả của những nỗ lực lâu dài từ giới doanh nghiệp, hiệp hội thương mại, học giả, truyền thông và các tổ chức văn hóa. Oreskes và Conway lần theo các chiến dịch chống công đoàn, chống điều tiết, tác động vào giáo dục và truyền thông đại chúng. Mục đích của sách không phải phủ nhận mọi vai trò của thị trường. Thay vào đó, sách chất vấn việc đồng nhất lợi ích doanh nghiệp với tự do chính trị và cho thấy niềm tin ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách công, dân chủ và cách người Mỹ nhìn nhận chính phủ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thị trường tự do được trình bày như một niềm tin chính trị, không chỉ là một mô hình kinh tế. Trọng tâm của The Big Miss là khái niệm chủ nghĩa chính thống thị trường. Đây là niềm tin cho rằng thị trường không chỉ phân bổ nguồn lực hiệu quả nhất, mà còn là điều kiện thiết yếu duy nhất để bảo vệ tự do cá nhân và tự do chính trị. Các tác giả cho rằng bước chuyển quan trọng nằm ở việc gắn chặt tự do kinh tế với dân chủ, rồi xem mọi sự điều tiết của nhà nước như một con đường dẫn đến chuyên chế. Lập luận này mạnh về mặt cảm xúc vì nó biến những tranh luận cụ thể như an toàn lao động, quyền thương lượng của người lao động hay kiểm soát độc quyền thành cuộc đối đầu tưởng như tuyệt đối giữa tự do và áp bức. Sách nhấn mạnh rằng cách hiểu đó không phản ánh đầy đủ lịch sử tư tưởng kinh tế. Những ý tưởng thường được viện dẫn từ Adam Smith vốn có nhiều sắc thái hơn, bao gồm mối quan tâm đến đạo đức, quyền lực và các giới hạn của lợi ích riêng. Theo Oreskes và Conway, việc tách các sắc thái ấy ra khỏi bối cảnh đã giúp tạo nên hình ảnh một thị trường tự vận hành, công bằng và gần như không thể sai. Vì vậy, cuốn sách chuyển câu hỏi từ việc thị trường có hữu ích hay không, sang câu hỏi ai được lợi khi thị trường được mô tả như một nguyên tắc vượt lên trên mọi thiết chế dân chủ khác. Thứ hai, các doanh nghiệp và hiệp hội thương mại đã biến tư tưởng thành một chiến dịch truyền thông lâu dài. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là mô tả cơ chế tổ chức đằng sau sự lan rộng của tư tưởng thị trường tự do, thay vì chỉ quy sự thay đổi này cho vài nhà kinh tế có ảnh hưởng. Tác giả tập trung vào mạng lưới doanh nghiệp lớn, hiệp hội thương mại, nhà tài trợ giàu có và các đồng minh truyền thông. Các nhóm này không chỉ phản đối từng đạo luật riêng lẻ, họ đầu tư vào việc định hình ngôn ngữ mà công chúng dùng để hiểu về chính phủ, thuế, công đoàn, phúc lợi và quy định kinh doanh. Sách ghi nhận các nỗ lực can thiệp vào sách giáo khoa, ảnh hưởng chương trình đại học, chống công đoàn và bảo vệ những thực hành như lao động trẻ em trong giai đoạn đầu. Điểm quan trọng là tuyên truyền ở đây không nhất thiết luôn là thông tin hoàn toàn sai. Nó có thể là chọn lọc dữ kiện, bỏ qua bối cảnh, lặp lại một thông điệp đơn giản hoặc trao vẻ chính danh học thuật cho những lợi ích đã có sẵn. Qua đó, sách giúp người nghe nhận ra rằng một ý tưởng công chúng trở nên bền vững không chỉ nhờ tính đúng sai nội tại, nó còn cần nguồn tài chính, tổ chức, kênh phân phối và những người phát ngôn đáng tin cậy. Đây là cách nhìn hữu ích để phân tích ảnh hưởng chính trị của doanh nghiệp mà không giản lược mọi bất đồng chính sách thành âm mưu bí mật. Thứ ba, trường đại học, văn hóa đại chúng và truyền hình đã đưa học thuyết thị trường vào đời sống thường ngày. The Big Myth không giới hạn câu chuyện trong hành lang quốc hội hay các cuộc tranh luận học thuật. Cuốn sách cho thấy tư tưởng chính trị bền vững thường được lan truyền qua những không gian tưởng như không trực tiếp làm chính trị, gồm trường học, tôn giáo, sách thiếu nhi, phát thanh và truyền hình. Các tác giả đặc biệt đề cập đến sự hậu thuẫn của giới công nghiệp đối với các kinh tế gia gắn với trường phái Chicago, góp phần đưa những tên tuổi như Friedrich von Hayek và Milton Friedman đến với công chúng rộng rãi hơn. Sự phổ biến của các lập luận này không chỉ dựa vào sách chuyên môn, mà còn dựa vào các định dạng dễ tiếp nhận, nơi thông điệp về sáng kiến cá nhân, sự ngờ vực chính phủ và tính ưu việt của kinh doanh được kể lại như lẽ thường. Ví dụ về chương trình truyền hình do General Electric tài trợ cho thấy, chỉ truyền thông doanh nghiệp có thể kết nối hình ảnh cá nhân, giải trí và thông điệp chính trị. Sách cũng liên hệ quá trình đó với sự nổi lên của Ronald Reagan trên truyền hình và chính trường. Lý do cách tiếp cận này đáng chú ý là nó giải thích vì sao một học thuyết kinh tế có thể trở thành trực giác văn hóa. Khi được gắn với câu chuyện gia đình, đạo đức, lòng yêu nước và thành công cá nhân, nó không còn được nhận ra là một lựa chọn chính trị có thể tranh luận. Thứ tư, Sự chính thống hóa của thị trường đã định hình chính sách từ thời Reagan đến các khủng hoảng hiện đại. Phần sau của cuốn sách xem xét hệ quả khi chủ nghĩa chính thống thị trường không còn là tiếng nói của một số nhóm vận động, mà trở thành khung tư duy phổ biến trong chính sách công. Theo tác giả, từ thập niên 1970 trở đi, niềm tin vào việc thu hẹp, điều tiết và đặt ưu tiên lớn vào cơ chế thị trường đã có ảnh hưởng qua nhiều chính quyền, không chỉ trong một đảng phái. Lập luận của sách là khi chính phủ bị mặc định xem là kém hiệu quả hoặc đe dọa tự do, khả năng hành động tập thể trước các rủi ro lớn sẽ bị suy yếu. Oreskes và Conway liên hệ khung tư duy này với những vấn đề như khủng hoảng nhà ở, tác hại của opioid, biến đổi khí hậu và phản ứng yếu kém trước đại dịch COVID-19. Các liên hệ này không có nghĩa mọi cuộc khủng hoảng chỉ do một ý thức hệ gây ra. Giá trị phân tích của sách nằm ở việc chỉ ra cách ý thức hệ quyết định loại giải pháp nào bị xem là hợp lệ từ đầu. Nếu điều tiết bị đồng nhất với chuyên chế, các biện pháp bảo vệ sức khỏe, môi trường hoặc người tiêu dùng sẽ luôn phải vượt qua một rào cản chính trị cao hơn. Nhờ vậy, sách đặt chính sách trong bối cảnh lịch sử của quyền lực thay vì xem thất bại quản trị chỉ là sai lầm kỹ thuật hoặc kết quả tất yếu của thị trường. Cuối cùng, lời phản biện của sách là cân bằng giữa thị trường năng động và nhà nước dân chủ có năng lực, dù tiêu đề mang tính phê phán mạnh. The Big Myth không lập luận rằng thị trường phải bị loại bỏ hoặc doanh nghiệp không có vai trò xã hội. Mục tiêu chính của tác giả là phản đối một nhị nguyên sai lầm, trong đó người đọc bị buộc phải chọn hoặc thị trường hoàn toàn tự do hoặc nhà nước toàn trị. Theo hướng này, sách đề xuất một cách hiểu thực tế hơn, vừa ủng hộ thị trường, vừa ủng hộ chính phủ có năng lực và chịu trách nhiệm dân chủ. Thị trường cần luật chơi, cơ chế thực thi, hạ tầng công cộng, thông tin đáng tin cậy và các giới hạn đối với hành vi gây hại. Những điều kiện ấy không đứng ngoài thị trường, mà là nền tảng giúp thị trường hoạt động mà không chuyển chi phí sang người lao động, người tiêu dùng hay cộng đồng. Lập trường này cũng buộc người đọc phân biệt giữa phê phán một quy định cụ thể và phủ nhận về nguyên tắc quyền điều tiết của xã hội. Đây là khác biệt quan trọng vì tranh luận công thường bị kéo về những khẩu hiệu như chính phủ lớn hay chính phủ nhỏ. Cuốn sách thay thế khẩu hiệu đó bằng các câu hỏi cụ thể hơn. Quyền lực nào cần được kiểm soát, ai chịu rủi ro, ai hưởng lợi và thể chế nào cho phép công dân sửa đổi luật chơi khi thị trường tạo ra kết quả bất công hoặc nguy hiểm. Kết luận The Big Myth phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử Hoa Kỳ hiện đại, chính sách công, kinh tế chính trị, truyền thông và quan hệ giữa doanh nghiệp với nền dân chủ. Người đọc không cần có nền tảng kinh tế chuyên sâu, nhưng sẽ thu được nhiều nhất nếu sẵn sàng xem các khẩu hiệu quen thuộc về thị trường và chính phủ như những đối tượng cần được khảo sát về lịch sử. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp một khung để nhận diện cách các ý tưởng chính trị được tài trợ, đơn giản hóa và đưa vào văn hóa đại chúng. Điều này giúp người đọc đánh giá các tranh luận hiện nay về điều tiết, khí hậu, y tế, công cộng hay quyền lao động với nhiều bối cảnh hơn. Về mặt trí tuệ, sách thách thức giả định rằng thị trường tự do và tự do chính trị luôn đồng nghĩa với nhau. Điểm làm cuốn sách khác biệt trong dòng sách phê phán chủ nghĩa tân tự do là phạm vi tư liệu và sự chú ý đến con đường truyền bá tư tưởng. Oreskes và Conway không chỉ bàn về học thuyết kinh tế hay hậu quả chính sách. Họ nối các tổ chức doanh nghiệp, đại học, truyền thông, giáo dục và chính trị thành một lịch sử chung về việc tạo dựng sự đồng thuận. Dù lập trường của sách rõ ràng và có tính tranh luận, giá trị lớn nhất của nó là buộc người đọc đặt lại câu hỏi về nguồn gốc của điều được coi là lẽ thường. Nó cho thấy tranh luận tốt hơn không bắt đầu bằng việc chọn phe cho hay chống thị trường, mà bằng việc xem xét thị trường phải phục vụ ai, dưới những quy tắc nào và do ai quyết định. Nếu bạn muốn ủng hộ Naomi Oreskes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!